Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ Tập 9.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hà Nhàn Tôn Kính. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý Phật tử cùng các bạn trẻ. Hôm nay được sự cho phép của Ân Sư Thượng Giác Hà Nhàn, Nhật Tánh Con xin chia sẻ với chủ đề đó là giáo dục gia đình, nhân quả báo ứng và bảo thân tiết dục. Thì đã lâu không ngồi trên bục giảng, thì hôm nay được sự cho phép của Ân Sư thì lên chia sẻ vấn đề về giáo dục gia đình. Thì trong quá trình giảng dạy thì nếu có điều gì sai sót thì mong Ân Sư Thượng Giác Hà Nhàn cùng Chư Tôn Đức, cùng quý vị Phật tử, cùng các em trẻ hoan hỷ. A Di Đà Phật. Sau đây Nhật Tánh Con xin phép bắt đầu tiết học. Hôm nay tại Tỉnh Thức Quan Thế Âm vào lúc 9:04 ngày 23 tháng 6 năm 2018, thì Nhật Tánh xin chia sẻ vấn đề về giáo dục gia đình, đệ tứ quy, cùng bảo thân tiết dục và nhân quả báo ứng. Thì hôm nay tất cả quý vị Phật tử cùng các bạn trẻ thì có mặt tại trong lớp học giảng về đệ tứ quy này, thì đây là một nhân duyên rất là thù thắng. Thì được Ân Sư Thượng Giác Hà Nhàn cho phép và thành lập lên lớp học này để dạy về đạo đức cũng như là đức hạnh cho tất cả các bạn trẻ. Thì bên cạnh đó cũng dạy về nhân quả báo ứng cùng một số đạo đức về nhân quả vân vân đến cho gia đình, phụ huynh của các em. Bởi vì khi gia đình, trong gia đình của mình thì phụ huynh phải biết được về đạo đức và đức hạnh, thì khi đó chúng ta mới có thể dạy tốt cho con em của chính mình được. Thì hôm nay chúng ta có mặt tại đây, thì theo như Thế Tôn đã dạy thì mọi con người gặp nhau không ra ngoài bốn nguyên nhân, đó là báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Vậy giữa con người với con người gặp nhau thì nói về sáu cõi luân hồi, thì tất cả chúng sanh trong sáu cõi luân hồi là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la cho đến trời, thì chúng ta là một trong sáu cõi luân hồi này. Thì như Hòa Thượng Tịnh Không có nói rằng thân người của chúng ta cũng như tất cả chúng sanh trong sáu đường là do thân nghiệp báo mà tạo thành. Vậy nghiệp thì có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu chúng ta tạo ra nghiệp thiện thì chúng ta sẽ sanh vào ba đường thiện, đó là người, A-tu-la và trời. Nếu chúng ta tạo ra ba nghiệp ác thì chúng ta phải chịu quả báo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy nói về nghiệp lực ở đây, nói về cõi người trong sáu cõi luân hồi thì là do nghiệp lực mà tạo thành. Vậy trong nghiệp lực này nó chia thành hai loại. Thứ nhất là nói về mãn nghiệp. Quý vị Phật tử cùng với các em chú ý danh tự này. Nói về mãn nghiệp có nghĩa là do quả báo thiện và ác mà ta đã tu trong quá khứ. Ví dụ như là giàu, nghèo, thọ, yểu, là sang, hèn, vân vân. Trường hợp thứ hai là nói về dẫn nghiệp. Có nghĩa là chúng ta đời quá khứ đã giữ năm giới của Đức Phật, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu này, cho nên ngày nay chúng ta mới được thân làm người. Thì nói về trường hợp thứ hai, đó là dẫn nghiệp, thì quay lại chúng tôi cách đây những năm về trước, thì trong một lần lên trên Pháp Hội tại Tỉnh Thức Quan Thế Âm này, được Ân Sư Thượng Giác Hà Nhàn chia sẻ về Phật Pháp, thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi thì chúng tôi liền giật mình tỉnh ngộ. Bởi vì Ân Sư nói rằng muốn được làm người thì mình phải giữ đúng năm giới này, thì đời sau chúng ta mới được quả báo, được làm người. Vì vậy sau đó chúng tôi về nhà quyết định ăn chay trường, và sau đó là xuất gia và tu hành đến ngày hôm nay. Bởi vậy khi một buổi thuyết giác, khi một buổi mà thuyết giảng của ân sư Thượng Giác Hà Nhàn mà phụ huynh cho con cái của mình đến tham gia lớp học này, cũng như nghe ân sư Thượng Giác Hà Nhàn chỉ dạy, thì trong vô hình những lời pháp của ân sư sẽ đi vào trong tâm của các em, thì đột nhiên các em sẽ khai ngộ và tỉnh ngộ ra. Thì sau đó nhất định các em sẽ ăn chay trường được và phát tâm tu hành. Thì nói về trường hợp về mãn nghiệp như chúng tôi vừa nói, thì nói về trường hợp như là ví dụ về giàu nghèo, thọ yểu hoặc là sang hèn vân vân, thì đây là những quả báo mà thiện và ác mà chúng ta đã tu. Thì tất cả những việc mà tu phước thì như Thế Tôn đã nói không ngoài ba loại sau. Đó là thứ nhất về tài thí, thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô úy thí. Vậy thế nào là tài thí? Tài thí ở đây chia thành hai loại, đó là nội tài và ngoại tài bố thí. Nội tài tức là chúng ta dùng thân thể này, dùng sức lực của ta và dùng trí tuệ của ta để mà ta đến đạo tràng này, để mà ta làm công quả, được gọi là nội tài. Còn ngoại tài ở đây là nói về là như là vàng bạc châu báu và tiền bạc xe cộ của chúng ta, chúng ta đem đi hành bố thí thì gọi là ngoại tài bố thí. Thì quả báo là như thế nào đây? Quả báo của nó là giàu sang phú quý. Vậy phụ huynh chúng ta ai cũng muốn cho con em của mình đời sau hoặc đời này và tương lai được giàu sang phú quý, thì phải làm sao đây? Chúng ta phải trồng cái nhân, đó là tu tài bổ thí. Vậy đối với các em nhẹ, đối với các bạn trẻ ở đây, thì chúng ta phải tu tài bổ thí như thế nào đây? Thì đối với phụ huynh á, khi mà có cho con em của mình tiền thì hãy hướng dẫn cho con em của chính mình đến chùa rồi tu bố thí tài này, thì quả báo tương lai sẽ là giàu sang phú quý. Còn về pháp bố thí thì sao? Tức là ngày nay ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn in ấn cuốn Đệ Tử Quy giáo dục gia đình này, được gọi là bố thí pháp. Không những cuốn này mà ngay cả bộ Văn Sao của Ấn Tổ và cuốn Công Đức Phóng Sanh vân vân, được gọi là pháp bố thí, thì quả báo sẽ là thông minh trí tuệ. Vậy chúng ta áp dụng điều này vào trong gia đình sẽ thực hiện như thế nào? Đó là nếu trường hợp các em thì mình có thể ra ngoài phòng kinh sách và xin một số sách mà phòng kinh sách cho, rồi đem về nhà cho các bạn của mình, hoặc cho ông bà, hoặc cho hàng xóm của mình, thì đây được gọi là pháp bố thí. Còn nói về ân sư Thượng Giác Hà Nhàn, còn về Hòa Thượng Tịnh Không thì không biết là ngài đã tu pháp bố thí này không bao nhiêu là kể, biết bao nhiêu là kể, rất là nhiều. Rồi trường hợp thứ ba, đó là vô úy bố thí. Tức là hàng ngày chúng ta ăn chay nè, phóng sanh và bố thí thuốc men, thì quả báo của chúng ta có được là sức khỏe, khỏe mạnh, sống lâu và ít bệnh tật. Thì đây là những quả báo của việc tu thiện và ác mà chúng ta cảm được trong đời này. Cũng như hôm nay các em nhỏ có mặt tại đây, rất là nhiều người thanh tú nè, xinh đẹp nè. Vậy quả báo là gì đây? Và cái nhân ta đã trồng như thế nào trong quá khứ? Tức là ta trong quá khứ đã tu cúng hoa, cúng đem hoa cúng dường cho Phật. Cho nên quả báo đời này chúng ta có được đó là gì? Là tướng mạo xinh đẹp,
mắt của chúng ta là sáng long lanh là do quá khứ ta đã từng tu cúng dường đèn cho Phật, dùng dầu thắp đèn cho Phật. Thì các em phải biết thêm điều này một chút xíu. Thì nói về phóng sanh, chúng tôi nói về công đức của việc phóng sanh, thì chúng tôi xin kể một câu chuyện mà nằm trong cuốn Công đức phóng sanh không thể nghĩ bàn này. Đó là như sau. Đó là trong có một câu chuyện nói về một người thả cá mà được cứu sống mạng của chính mình. Đó là bỗng vào một ngày nọ thì anh chàng này bỗng lên một chiếc thuyền và đi xa. Thì khi lên thuyền bỗng thấy được hai con cá chép bơi, đang bơi tung tăng trong cái chậu. Thì anh này khởi lên ý niệm từ bi là dùng số tiền của mình để mua hai con cá chép này để chúng khỏi bị giết hại. Thì chủ thuyền mới nói rằng lúc nào thì anh muốn ăn thì nói tôi sẽ làm thịt cho anh. Thì anh chàng này nói rằng hôm nay tôi không thích ăn cá. Thì đến ngày hôm sau thì chủ thuyền lại hỏi một lần nữa, đó là hôm nay tôi sẽ nấu cháo cá cho anh ăn nghe. Thì anh này bắt đầu nói dối rằng hôm nay tôi ăn chay. Và qua ngày sau nữa thì anh này bắt đầu đem hai con cá chép này thả xuống sông để cứu mạng nó. Thì đến ngày hôm sau đột nhiên có một trận cuồng phong gió lớn nổi lên. Và lúc này thì tất cả mọi người trên thuyền bắt đầu cầu xin Phật trời để mà cứu giúp, để mình tránh được cái tai nạn. Thì bỗng lúc đó trên trời bắt đầu xuất hiện hai chữ giả chay. Thì mọi người mới hỏi rằng là ai, là ai. Thì anh này mới bắt đầu ra thú nhận là do mình nói giả ăn chay. Thì mọi người bắt đầu xô anh này xuống sông. Nhưng may mắn là anh này khi vừa rớt xuống sông rồi á thì bắt được một tấm ván. Và bỗng nhiên có một trận cuồng phong nổi lên và thổi anh này tấp vào bờ và được mọi người cứu sống. Thì tất cả những người còn lại trên thuyền thì bị cơn gió lớn này nhận chìm xuống sông và làm mồi cho cá. Vì qua câu chuyện này chúng ta thấy được rằng chỉ cần anh này khởi lên một ý niệm từ bi cứu hai con cá này, tức là hành pháp phóng sanh, thì tức thì tuổi thọ anh này kéo dài. Có nghĩa là khi cứu mạng hai con cá này, tức là cứu lấy mạng sống của chính mình. Cũng như hôm trước chúng tôi có kể đến vấn đề mà chú Sa Di cứu đàn kiến. Chỉ cần khởi lên tâm từ bi cứu đàn kiến thôi mà lập tức tuổi thọ của chú bé Sa Di này kéo dài và sống đến 80 tuổi. Vậy thì các bạn trẻ ở đây phải làm như thế nào đây? Mình muốn kéo dài thọ mạng nè, mình muốn sống lâu nè, mình muốn ít bệnh tật nè. Thì khi về nhà cha mẹ mà có cho mình tiền á thì mình bớt xài lại, bớt ăn hàng lại. Mình dành cái số tiền 10.000 nè hoặc 20.000 này, mình ra ngoài, hoặc là bảo cha mẹ của mình chở mình ra ngoài, rồi mình mua cá, mua ốc, mua lươn vân vân, rồi mình đi thả phóng sanh. Hoặc là ở tại tỉnh thất của mình, vào những ngày mà sư phụ giảng pháp mà có hành, mà có làm lễ phóng sanh, thì phụ huynh cũng như con em đến đây làm lễ phóng sanh để mà mình kéo dài thọ mạng của mình lên. Còn nếu trường hợp mà mình sát sanh thì mình sẽ như thế nào đây? Nếu mà mình sát sanh ăn thịt chúng sanh thì tuổi thọ của mình sẽ bị giảm và mình sẽ bị bệnh tật. Nói đến sát sanh thì có một câu chuyện nói về Bồ Tát Long Thọ như thế này. Các bạn chú ý nè. Trong quá khứ Bồ Tát Long Thọ này cũng là một người cư sĩ như chúng ta. Thì trong quá khứ khi Ngài đi cắt cỏ thì Ngài vô tình đã cắt chết một con kiến trong đám cỏ. mà quả báo sau này khi Ngài tu hành xuất gia rồi thì Ngài bị giết. Tức là khi có một người đó đến giết Ngài, tính chặt đầu của Ngài nhưng mà chặt không đứt. Nhưng Ngài nhớ lại tiền kiếp của mình, đó là do khi đi cắt cỏ là vô tình giết chết con kiến này, mà Ngài nói rằng anh hãy lấy cọng cỏ này và cột vào cái đồ để cắt cỏ và chặt đầu của tôi, thì đầu của tôi lập tức sẽ rớt ra. Thì cái anh này bắt đầu dùng theo phương pháp mà Bồ Tát Long Thọ đã chỉ, làm đúng theo lời, chỉ cần đưa một phát là đầu của Ngài rớt xuống và Ngài vãng sanh năm ngày 600 tuổi. Thì chúng ta thấy rằng nè, chỉ cần có một quả báo sát sanh nho nhỏ mà vô ý thôi, thì quả báo đời sau hoặc đời sau nữa chúng ta phải chịu, những con vật đó đầu thai giết lại chúng ta, huống chi là chúng ta còn ăn thịt nữa. Thì đối với các bạn trẻ thì chúng ta phải làm như thế nào? Chú ý nè, có mấy bạn ngủ kìa. Khi về nhà chúng ta thấy ở nhà mình có mấy cái chai mà xịt thuốc xịt mũi đó, hoặc là cái đồ mà để giết mũi, thì chúng ta đừng nên dùng những thứ đó để mà sát sanh. Nếu không, quả báo của chúng ta sau này sẽ bị những con vật đó giết lại. Bởi vì thiện có thiện báo, mà ác thì có ác báo. Không phải không báo mà thì giờ chưa tới mà thôi. Vậy thì giờ ở đây bao gồm những gì đây? Phụ huynh chú ý nè, thì giờ ở đây là nói đến thời gian. Thì Đức Thế Tôn có gì rằng gồm có hiện báo, sinh báo và hậu báo. Những danh từ này phụ huynh chú ý nè, nói đến hiện báo thì đời này chúng ta làm thiện thì đời này chúng ta hưởng phước, còn đời này chúng ta làm ác thì đời này chúng ta sẽ gặt quả báo ác. Ví dụ như chú bé Sa Di, chỉ cần khởi lên một niệm từ bi mà cứu đàn kiến thôi, lập tức chú hưởng được quả báo là kéo dài thọ mạng ngay trong đời này, được gọi là hiện báo. Trường hợp thứ hai là nói về sinh báo, tức là đời này chúng ta làm thiện thì đời sau chúng ta sẽ hưởng phước, và đời này chúng ta làm ác thì đời sau chúng ta sẽ mắc họa. Đây là đạo lý nhất định. Và trường hợp thứ ba đó là nói về hậu báo, thì tức là nếu đời này chúng ta làm thiện hoặc làm ác, đến đời thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, hoặc là trăm ngàn vạn kiếp, vô lượng vô kiên, vô lượng vô biên kiếp về sau, chúng ta mới gặp được quả báo thiện và ác. Thì nói đến đây chúng tôi xin lấy một ví dụ như sau. Đó là thời Đức Phật còn tại thế, thì bỗng một ngày có một cụ già đến tại Kỳ Viên Tịnh Xá xin Đức Phật xuất gia và tu hành. Thì lúc này không gặp được Đức Phật mà chỉ gặp được những đệ tử của Đức Phật mà thôi. Thì lúc này thì 500 vị thánh chúng, tức là đệ tử của Đức Phật, bắt đầu dùng thần thông, thần túc thông của mình là xem xét, là chú này xem xét và thấy rằng ông cụ này trong 8 vạn kiếp trở lại đây không có một thiện căn nào đối với Phật Pháp, cho nên không nhận và không cho ông này xuất gia. Thì lúc này Đức Phật ở bên trong biết được và cho gọi ông cụ này vào. Thì Đức Phật bắt đầu thuyết pháp cho ông cụ này nghe, và ông liền chứng thánh quả. Thì lúc này các đệ tử của Đức Phật không hiểu nguyên nhân tại sao và đến hội Đức Phật, và Đức Phật trả lời như thế này: Đó là trong vô lượng vô biên kiếp trước về, vô lượng vô biên về kiếp trước, thì cái ông cụ này khi ổng đi đốn củi trên núi thì ổng bỗng gặp một con hổ. Thì ổng sợ quá, sau đó ổng trèo lên cây. Khi trèo lên cây thì ổng bỗng dưng niệm lên một tiếng Nam Mô Phật. Bởi do một cái thiện căn nhỏ nhoi, đó là một câu Nam Mô Phật này, mà đến đời này khi ổng gặp lại Đức Phật mà ổng chứng được thánh quả. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy được rằng chỉ cần chúng ta tu một thiện căn nhỏ nhoi thôi thì không phải đời này hoặc đời sau mới trổ ra quả báo, mà có thể rằng đó là trăm ngàn vạn kiếp về sau thì chúng ta mới gặp được quả báo. Thì tương tự đối với những trường hợp, đó là chúng ta lấy về 10 nghiệp thiện và 10 nghiệp ác để làm tiêu chuẩn. Bởi vậy mới nói rằng công đức mà bố thí pháp rất là lớn. Bởi vì ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn thường dạy, mà khi Ngài thuyết pháp, Ngài nói rằng pháp thí thì thắng mọi thí, ái diệt hết hộ đau. Bởi vậy nếu phụ huynh mà muốn cho con em của mình có được thông minh trí tuệ thì hãy hành pháp bố thí này. Thì nói đến đây đó là nói đến vấn đề về nhân quả. Thì sau đây chúng tôi xin quý vị Phật tử chúng ta cầm cái cuốn mà giáo dục gia đình lên. Chúng ta lật sang chúng ta lật ra trang 137. Chúng ta xem lá thư, thư trả lời cư sĩ, thư trả lời cư sĩ từ Chí Nhất. Tuổi con còn thơ ấu, phải cực lực chú ý giữ gìn thân thể. Hãy đọc kỹ sách Dục Hải Hồi Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục dấy lên rồi bèn thủ dâm. Chuyện ấy khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, trở nên phàm. Hễ phàm sẽ tàn hại thân thể như bẩn từ tâm, khiến cho thân thể hô dụng bị chết yểu, hoặc trở thành yếu ớt, phế nhân, không làm nên cơm cháo gì. Thì trong lá thư này thì Ấn Tổ muốn giáo dục đến các bạn trẻ là khoảng từ 13, 14, 15 tuổi trở lên. Thì các bạn chú ý nè, bây giờ chúng tôi xin phân tích từng câu ở trong đây. Đó là đoạn thứ nhất. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục dấy lên rồi bèn thủ dâm. Chuyện này khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, trở nên phàm. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta sinh vào thời mạt pháp này, nghiệp chướng thì sâu dày, phước huệ thì cạn mỏng. Cho nên ngày nay các bạn trẻ chỉ đến khoảng 11, 12 tuổi là đã có dục niệm rồi. Mà khi ý niệm tình dục này mà khởi lên thì sao? Thì dẫn đến cái thân này sẽ hành động, tức là đi đến hành động, đó là thủ dâm. Mà thủ dâm này thì sao? Là tàn hại thân thể này, làm nhơ bẩn ý niệm của chính mình. Quả báo thì bị tổn phước, rồi tổn thọ. Đây là đang nhắc các bạn nam nha, chú ý nè. Mà phụ huynh thì phải cũng chú ý điều này. Nếu không con cái của mình sẽ bị chích yểu và giảm thọ, giảm phước. Thì phương pháp đối trị cho con em của mình làm như thế nào đây? Thứ nhất, về bên ngoài, đó là chúng ta phải ngăn chặn những hình ảnh và phim không lành mạnh. Bên trong là chúng ta cho con em của mình hung tu về Phật Pháp, không những giáo dục gia đình này mà còn học về nhân quả báo ứng, đặc biệt là cuốn Bảo Thân Tiết Dục. Phụ huynh về cho con em của mình đọc cuốn này. Cuốn này trong đây dạy về phương pháp đối trị rất là hiệu quả. Tiếp theo, chúng ta xem đoạn tiếp theo. Nếu phạm là tàn hại thân thể, nhơ bẩn tự tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chích yểu, trở thành tàn phế, trở thành phế nhân, không làm nên cơm cháo gì, thì ngày nay Ấn Tổ dạy rằng nè, ngày nay trong 10 đứa thì có đến 8 hoặc 9 đứa phạm phải căn bệnh này. Mà phạm đến căn bệnh này rồi thì sao? Như chúng tôi vừa nói, đó là giảm thọ và giảm phước. Câu tiếp theo: hằng ngày phải phân tỉnh, suy xét tội lỗi nơi thân tâm, ngõ hồ chẳng đến nỗi tự mình tàn hại. Nếu không, cha mẹ không nói, sư trưởng không nói, bạn bè đàn đúm xúi dục nhau, tạo thành thổi ác ấy. Chuyện này nguy ngập, còn hơn đi vào vực sâu, còn hơn bước trên băng mỏng. Thì đối với đoạn này thì chúng ta thấy rằng phận làm cha, làm mẹ cũng như làm anh thì phải có trách nhiệm là dạy cho con em của mình về cách bảo dưỡng thân thể này. Thì đối với trường hợp nói về căn bệnh này thì ở nhà trường hiện tại chắc là không có một thầy cô nào dạy về môn học này cho các em đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những giáo viên hoặc là cha mẹ không biết, là do ông bà đời trước của mình không dạy, cho nên cha mẹ mình không biết để dạy lại cho mình. Cho nên trong cái cuốn mà Bảo Thân Tiết Dục có một câu chuyện mà phụ huynh nghe đến phải giật mình. Đó là có một chú bé này mới 15-16 tuổi thôi, đã lập gia đình rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì như chúng tôi nói, đó là chỉ cần 11-12 tuổi thôi là dục niệm đã có rồi. Mà khi chú bé này lập gia đình rồi phạm đến vấn đề thủ dâm và tà dâm, cho nên làm cho thân thể này trở nên vô dụng, yếu ớt và bệnh hoạn rất nhiều. Sau đó chú bé này đi đến chùa Pháp Vũ để mà dưỡng sức khỏe của mình. Rồi không bao lâu chú bé này trở lại về nhà của mình, và một thời gian sau đã bị chết. Người thế gian mình gọi là chết yểu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi 15-16 tuổi mà hao tổn quá nhiều thì làm cho thân thể này bị giảm thọ, giảm phước, cho nên phải chết. Bởi vì do cha mẹ không dạy mà không biết cách dạy cho con em của mình về bảo dưỡng thân thể, nên chú bé này đã bị chết yểu. Thì qua câu chuyện này cũng là một bài pháp cảnh tỉnh cho phụ huynh chúng ta. Không những chúng ta cho con em của mình đến trường học về tri thức, học về đến đây học về đệ tử quy là đủ đâu, mà còn phải dạy cho con em của mình thêm nhân quả báo ứng, và đặc biệt là giáo dục trong gia đình, và kèm thêm cuốn đó là bảo thân tiết dục nữa. Thì còn về các bạn gái thì sao? Nếu các bạn gái mà hiện tại chúng ta tâm sân rất là lớn, hãy ai đụng đến là sân, thì quả báo trong hiện tại khi chưa có gia đình, hay kỹ nè, là ấn tội đó là bị bạc kinh hoặc là băng huyết. Rồi sau khi lớn lên lập gia đình rồi thì có thể bị sảy thai. Nếu mà chúng ta nổi nóng quá lớn. Và khi sau khi lập gia đình và có con rồi thì sao? Nếu mà có con mà đang cho con bú, thì nếu mà nồng độ sân quá lớn thì con sẽ bị chết ngay lập tức. Mà nếu nổi sân ít hơn một chút thì con sau nửa ngày hoặc một ngày chắc chắn sẽ chết. Và nhỏ hơn nữa thì nổi nóng vừa vừa thì sao? Thì chắc chắn sẽ bị bệnh. Vậy khi nghe được thông tin này rồi thì phụ huynh của chúng ta cũng như các bạn trẻ nhớ lấy điều này. Mà khi gia đình mình mà hoặc là chị mình mà khi cho em bé bú thì chúng ta phải nhắc nhở điều này. Thì đây là một phương pháp tu phước rất là lớn. Là chỉ cần một hành động đơn giản thôi mà chúng ta cũng có thể tích được phước. Xin mời chúng ta mở ra trang số 36 trong cuốn Giáo dục Đệ Tử Quy này. Rồi chúng ta xem lá thư số 451 trích trong Tam Biên quyển 2. Chúng tôi xin đọc một đoạn sau đây. Hiện nay muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm mà chẳng đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình sẽ chọn chẳng thấy được. Xin hãy thường nói với mọi người về hai chuyện này. Giáo dục trong gia đình phải bắt đầu từ lúc con mới vừa hiểu biết, lại phải chú trọng dạy dỗ con gái. Nếu con gái hiền thì sau này chồng và con cái cũng như con cháu của con cái sẽ đều là hiền thiện cả. Trong lá thư này thì Ấn Độ muốn nhấn mạnh đến việc đó là dạy dỗ con gái. Bởi vì sao vậy? Khi mà một người mẹ có đức hạnh rồi, tức là ở thế gian chúng ta nói về bác đức, tức là hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm sĩ, ngũ luân và ngũ thường. Trong Phật Pháp thì biết về hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát và tu 10 nghiệp thiện này. Thì người mẹ này đã là một người thiện rồi. Thì khi đứa con ở chung với mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con. Thì đứa con sẽ bắt chước làm theo. Và cộng thêm người mẹ dạy dỗ từng chút cho con em của mình, thì chắc chắn đứa con này sẽ trở thành người thiện. Mà nếu cha mẹ, đặc biệt là phụ nữ, mà nếu không biết về những loại đức hạnh này thì sao? Thì người phụ nữ có thể tạo ra 10 nghiệp ác, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều và nói ác khẩu, tham lam, sân hận, si mê. Thì con cái chắc chắn sẽ ảnh hưởng theo. Bởi vì chúng tôi có một người cháu năm nay học lớp 12 rồi, mà khi nó ở dưới ông bà ngoại, tức là ba mẹ của chúng tôi, mà ba mẹ chúng tôi thì ăn chay trường, thì đứa cháu này nó ở đó 1-2 năm thì nó lại ăn chay trường. Nhưng mà khi về lại nhà của nó rồi thì do cha mẹ chỉ nấu thức ăn mặn mà thôi, Cho nên cháu của tôi, cháu của chúng tôi thì phải ăn mặn. Mà ăn mặn thì giảm phước, giảm thọ. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta ăn mặn là chúng ta ăn thịt chúng sanh, thì chúng ta sẽ đồng tội với việc sát sanh. Tuy chúng ta không trực tiếp sát sanh, thì đối với cha mẹ, nếu chúng ta là một người thiện thì chắc chắn rằng con cái sẽ trở thành người thiện. Ở đây thì có một ví dụ trực tiếp trong phòng học này. Đó là mẹ của hai đứa bé mà ngày hôm qua, ngày hôm thứ năm mà sư phụ khai giảng. Đó là mẹ của hai đứa bé quên tên rồi. Thì người mẹ này thì sao? Người mẹ này thứ nhất là ăn chay trường, rồi phát tâm tu hành. Và bên cạnh đó hiểu thêm về những đức hạnh, đó là hiếu dưỡng cha mẹ nè, tôn kính sư trưởng nè, từ tâm bát sát và làm 10 nghiệp thiện. Thì người mẹ này dạy cho hai đứa con của mình bắt đầu ăn chay và tu hành. Và bên cạnh đó là dạy thêm giáo dục về đệ tử quy. Thì chúng ta thấy rằng nếu một người mẹ mà không biết tu hành, không phải là một người thiện mà tạo ra 10 nghiệp ác, thì đứa con chắc chắn phải nghe theo. Bởi vì con trẻ khi còn nhỏ chưa hiểu được thế nào là thiện ác, chưa biết được quả báo đáng sợ của sát sanh. Thì cha mẹ cho ăn chay thì phải ăn chay, cho ăn mặn thì phải ăn mặn. Do đó Ấn Tổ đề xướng rằng giáo dục gia đình, đặc biệt là giáo dục đến phụ huynh. Nếu phụ huynh tốt rồi thì chắc chắn sẽ cho con em của mình trở nên tốt đẹp. Ví dụ ngày hôm nay phụ huynh biết được rằng ở đây có một lớp học về giáo dục gia đình, về nhân quả báo ứng, về đệ tử quy, thì mới đưa con em của mình đến đây học. Thì sau một thời gian thì chắc chắn con em của mình sẽ trở thành người thiện. Bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày khi đến đây được học là được ung đúc bởi lời dạy của Thánh Hiền, của Phật và Bồ Tát. Thì khi con cái của mình á, thì mình phải đặc biệt dạy cho nó về tri ân, báo ân. Đây là chủ đề mà quan trọng mà ân sư thường nhắc nè. Đó là nói về tứ trọng ân. Thứ nhất là ân tam bảo, thứ hai là ân cha mẹ, thứ ba là ân tổ quốc, thứ tư là ân chúng sanh. Thì hôm nay chúng tôi đặc biệt nhắc đến vấn đề đó là biết ơn đến cha mẹ và báo ơn. Thì quay lại quá khứ về hơn 3.000 năm về trước, thì có một câu chuyện như thế này, các em chú ý nè. Đó là vào một ngày nọ thì Đức Thế Tôn bỗng rời khỏi nơi mà ngài an trú và dẫn theo các đệ tử. Và bỗng lúc đó thì ngài thấy ở ngoài ô có một đống xương, mà đống xương này ngài bắt đầu chia thành hai đống nhỏ. Đó là một đống xương thì màu trắng, một đống xương thì màu xám đen. Thì đệ tử của Đức Phật mới hỏi rằng tại sao vậy? Thì ngài mới nói rằng đống xương mà màu xám đen đó chính là xương của người phụ nữ. Bởi vì do mang thai 9 tháng 10 ngày và khi con lớn lên là cho con bú, và khi mang thai thì dinh dưỡng của người con là do lấy từ máu huyết của người mẹ truyền sang cho con. Mà khi con cái của mình thiếu canxi và cần canxi thì sao? Thì lấy từ tủy và xương của người mẹ. Cho nên xương của người mẹ mới trở nên màu xám đen. Vì qua câu chuyện này thì chúng ta thấy được rằng người mẹ rất là vất vả. Vậy khi biết được rồi, chúng ta phải biết tri ân và báo ơn đến cha mẹ. Mà biết để biết ơn và hành hiếu đối với cha mẹ thì trong cúng đề tứ quy này là một, là những bài tập dạy rất là chi tiết mà dạy về hành hiếu cho con em. Thì chút xíu nữa thầy Dũng Minh sẽ chia sẻ về đề tứ quy này và những tiết học về sau phải nói rõ hơn và sẽ dạy rõ hơn về việc hành hiếu này cho các em nhỏ. Thì nói về chữ hiếu thì chúng ta phải biết một chút xíu khái niệm về chữ hiếu. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không dạy như thế này: hiếu thì nó có ba loại. Thứ nhất là dạy về, là nói về hành hiếu, tức là chúng ta chăm lo đời sống của cha mẹ về ăn mặc ở bệnh vân vân. Trường hợp thứ hai đó về nó về tâm hiếu, thì chúng ta phải biết tôn trọng những người lớn khi chúng ta đi làm việc, và nếu là đi học thì chúng ta phải tôn trọng thầy cô và hòa thuận với bạn bè. Rồi đối với anh em thì phải hòa thuận, còn gia đình giữa vợ chồng cũng phải hòa thuận. Còn nói, và trường hợp thứ ba đó là nói về hiếu đạo. Mà hiếu đạo ở đây đó là khi chúng ta học Phật rồi và hiểu Phật pháp rồi thì chúng ta giúp đỡ cho cha mẹ của mình học Phật pháp, thì đây được gọi là đại hiếu trong nhà Phật. Mà nếu một người con mà hiếu thuận một cách sai lầm với cha mẹ là như thế nào? Nếu một người con mà làm cho cha mẹ làm ra 10 nghiệp ác, đó là tăng thêm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thiêu dệt, ác khẩu, nói y ngữ, tham lam, sân hận và si mê, thì đây không phải là một cách hiếu thuận của một người con, mà đây được gọi là bất hiếu. Thì chúng tôi xin chia sẻ một chút xíu về hành hiếu trong đệ tứ quy này. Thì xin mời các em phụ huynh lật ra trang số 220. Xin lật ra trang 207. Đó là chúng ta xem vận hai nhỏ. Rồi chúng tôi xin được phép đọc như sau: ở nhà phải hiếu. Hai, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Thì đây là một đoạn nhỏ để thể hiện tấm lòng hiếu và hành hiếu của một người con đối với cha mẹ của mình. Thì cái câu này thì các bạn trẻ về nhà chúng ta nên học thuộc và có thể áp dụng vào trong gia đình của mình. Và một cách đơn giản nhất, ví dụ khi cha mẹ gọi chúng ta làm một điều gì đó thì đầu tiên chúng ta phải trả lời ngay và lập tức phải đi làm ngay. Và khi chúng ta làm sai một điều gì mà bị cha mẹ trách phạt thì chúng ta phải thừa nhận. Thì thời gian đến đây là đã hết rồi. Thì tiết học của chúng ta đến đây là tạm ngưng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ tập 10.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức cùng quý vị Phật tử cùng các em trẻ.
Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 26 tháng 4 năm Mậu Tuất. Nhật Tánh đang có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay được sự cho phép của ân sư Thượng Giác Hà Nhàn trên đây chia sẻ về vấn đề giáo dục gia đình cũng như là bảo thân tiết dục và đệ tử quy cho tất cả các quý vị Phật tử cùng các em trẻ. Thì hôm nay là tiết học đầu tiên, thì chúng ta sẽ học vào vấn đề của bài ngày hôm nay. Thì trước khi vào bài thì Nhật Tánh có đôi điều, đó là do tiết sư được sự hướng dẫn của ân sư, thì ân sư nói rằng là trước đây Nhật Tánh đã từng làm giáo viên, nhưng mà do thời gian ngưng dị học đã lâu lắm rồi, khoảng 4-5 năm, cho nên hôm nay bước lên bục giảng này thì nó thật sự là chưa quen lại cái môi trường dạy học ngày xưa. Thì trong quá trình mà dạy học á, thì bước đầu tiên nó sẽ không như ý muốn của các quý Phật tử cũng như các em trẻ. Thì mong toàn thể đại chúng ta hoan hỷ ha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thì tất cả các quý vị Phật tử cùng với các bạn trẻ ở nơi đây thì cùng với chúng tôi có mặt tại căn phòng dạy về giáo dục gia đình này. Thì theo như Đức Phật dạy thì tất cả của chúng ta không ra ngoài bốn nguyên nhân sau đây, đó là báo ơn, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Thì giữa tất cả các em phụ huynh, giữa tất cả các em và các bậc làm cha mẹ hoặc là ông bà của mình cũng không ra ngoài bốn nguyên nhân này. Vậy thế nào là báo oán và thế nào là báo ơn? Thì kính mong chúng ta hãy chú ý vấn đề này thật là kỹ. Đầu tiên nói về vấn đề báo oán, có nghĩa là cha mẹ đối với con cái trong đời trước có ơn, cho nên ngày hôm nay con cái xin vào làm con để mà báo ơn cha mẹ. Sống thì chăm sóc cha mẹ, chết thì chôn. Còn thế nào là báo oán? Có nghĩa là đời trước cha mẹ đã từng phụ ơn con, cho nên ngày nay con đến để báo oán cha mẹ. Thứ ba, đó là đến trả nợ. Có nghĩa là đời trước con cái đã từng mắc nợ ơn của cha mẹ, ngày nay xin vào làm con để mà trả nợ tiền tài cho cha mẹ. Và cuối cùng đó chính là đòi nợ, tức là đời trước cha mẹ đã từng mắc nợ con cái về tiền tài, ngày nay xin vào làm con để mà đòi nợ. Vậy tất cả quý vị phụ huynh hãy xem lại trong gia đình của mình, thì con cái đến là để báo ơn trả nợ hay là đến để mà đòi nợ và báo oán? Nói đến đây thì quay về quá khứ hơn 3.000 năm về trước, thì có một câu chuyện như thế này. Đó là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật nhắc đến câu chuyện, đó là Thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế này đó là đi đến tình trạng cực đoan, đó là giết cha và hại mẹ của mình. Vậy thì quay trở lại vấn đề về thực tế gia đình của quý vị, thì chúng ta hãy xem con cái ngày nay có ngỗ nghịch, có bất hiếu hay là không. Và trước đây chúng tôi có xem qua một cái đoạn dạy về giáo dục gia đình, thì có một cái em trẻ này là đi đến một cái tình trạng đó là cực điểm, đó là đến cuối cùng là giết cha của mình và hại mẹ của chính mình. Như chúng tôi vừa nói thì giữa tất cả chúng ta hay là giữa phụ huynh và con em của mình không ra ngoài bốn nguyên nhân trên, thì sao? Thì cha mẹ hoặc là giữa vợ chồng hoặc là giữa con cái với cha mẹ ở trong đời này đều là do nghiệp mà chúng ta đã tạo trong đời trước. Và ngày nay chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc, hoặc là con cái của chúng ta muốn trở thành một người tốt, thì chúng ta phải làm như thế nào? Quý vị huynh nghe kỹ nè. Ngày nay muốn gia đình trở nên hạnh phúc, con cái trở nên tốt đẹp, thì chúng ta phải làm như thế nào? Vấn đề, câu trả lời ở đây chính là chúng ta phải đi đến tình trạng đó là giáo dục đức hạnh cho con em của chính mình. Nói đến giáo dục, có phải là giáo dục ở nhà trường về tri thức hay không? Và giáo dục tri thức ở nhà trường có đủ để cho con em trở thành người tốt hay không? Thì vấn đề này quý vị phụ huynh phải xem lại. Thì hiện nay chúng tôi muốn nhắm đến tình trạng đó là giáo dục về đức hạnh chân thật của một người con. Thì nói đến về đức hạnh chân thật, thì quý vị chú ý kỹ nè. Thì chúng tôi đưa ra gồm 8 loại đức hạnh, đó là hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm và sĩ. 8 loại đức hạnh này là đức hạnh cơ bản của một con người cần phải có. Nếu một con người mà không có 8 loại đức hạnh này thì sẽ không chọn hết đạo làm người. Tức là con thì không chọn hết đạo làm con. Cha mẹ không có 8 loại đức hạnh này cũng không làm tròn bổn phận của cha mẹ. Bởi vì sao vậy? Theo như Ấn Tổ, đó là tức là Tổ Ấn Quang Đại Sư dạy như thế này: nếu mà con người sống trong thế gian này mà không có 8 loại đức hạnh này, tức là hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, tuy là hình dáng con người nhưng tâm là cầm thú, thì qua vấn đề chúng tôi mới nói, thì chúng tôi nhấn mạnh vấn đề đó là giáo dục về đức hạnh cho con em của chính mình. Nếu mà con em không có 8 loại đức hạnh này thì chắc chắn không thể nào trở thành một người tốt được. Thì nói đến đức hạnh đó là của thế gian, còn trong Phật Pháp thì bao gồm những loại đức hạnh nào? Quý vị phải nắm kỹ vấn đề này nè, để trước khi chúng ta đi vào nội dung bắt đầu từ tiết sau nó sẽ dễ hiểu hơn. Thì đức hạnh chân thật trong Phật giáo mà Đức Phật đã dạy, đó là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là nói về tịnh nghiệp tạm phước thứ nhất. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ. Thứ hai đó là tôn kính sư trưởng. Thứ ba đó là lòng từ không giết hại. Thứ tư đó là tu 10 nghiệp thiện. Thì giữa đức hạnh của thế gian và đức hạnh của xuất thế gian có một điểm chung, đó chính là hiếu và kính. Có nghĩa là hiếu và kính này là đức hạnh gốc của một con người, dù là đệ tử tại gia hay là người con cột. Thì nói đến hiếu và kính thì trong cuốn sách Đệ Tử Quy này, thì trong cái phần cuối cùng nó có dạy về Đệ Tử Quy, có dạy rất là rõ và dạy rất là chi tiết về đạo hiếu và đạo kính của người làm con. Thì hiếu và kính này thì phụ huynh về nhà xem thêm, đó là bắt đầu từ trang số 207 đến cuối cùng, để mà chúng ta dạy cho con em của mình về hiếu kính. Bây giờ chúng ta quay trở lại bài như thế này. Vậy đức hạnh chân thật ngày nay chúng ta cần dạy cho con em, vậy là phụ huynh chúng ta có cần phải có 8 loại đức hạnh này hay không? Vậy chắc chắn là cần phải có. Bởi vì sao vậy? Nếu phụ huynh mà không có 8 loại đức hạnh cơ bản của thế gian này, làm sao chúng ta có thể dạy tốt con em của mình cho được? Lấy một ví dụ thực tiễn đơn giản trong xã hội hiện tại, đó là ngày nay xã hội trở nên hỗn loạn. Nguyên nhân là do đâu vậy? Con cái thì bất hiếu, đi làm thì không trung thành với ông chủ, sinh ra là trộm cắp. Con cái thì bất hiếu, bất kính, bạn bè thì không trung thực, giảm dối lẫn nhau. Vậy nguyên nhân từ đâu? Vậy nguyên nhân đó là thiếu đi giáo dục đức hạnh này. Tiếp theo đó là nói với tình trạng gia đình giữa vợ chồng ly hôn. Tại sao đi đến tình trạng ly hôn? Đó là cũng thiếu các loại đức hạnh như chúng tôi vừa nói. Bởi vì sao vậy? Trong ngũ luân nó đến 5 mối quan hệ. Thứ nhất đó là quan hệ cha con. Thứ hai là giữa ông chủ và phu nhân. Thứ ba đó là giữa vợ chồng. Thứ tư đó là mối quan hệ anh em. Và cuối cùng là mối quan hệ bạn bè. Do vợ chồng không cung kính lẫn nhau, vợ không biết cung kính chồng, cho nên dẫn đến tình trạng đó là vợ chồng ly hôn với nhau. Ly hôn thì dẫn đến ai khổ nhất đây? Đó chính là con cái của chính mình. Bởi vì sao vậy? Nếu gia đình đã ly hôn rồi, tức là đức hạnh của mình đã bị kém khuyết, thì làm sao con cái có được giáo dục tốt và trở thành người tốt cho được? Vì vậy Đức Phật đề tứ quy ở đây, đó là do ân sư Thượng Giác Hài Hà mở ra và kết được vào được sự cho phép của Thượng Tọa Thanh Phong viện chủ tại nơi đây, là để nói đến đức hạnh của một con người cần phải có. Bởi vì hiện tại xã hội ngày nay động loạn rất là lớn, thậm chí cho đến trường học và chưa chắc có được giáo dục về đức hạnh. Bởi vì chúng tôi là đã từng là giáo viên nên biết rất rõ về trong ngành giáo dục. Còn các em trẻ ngày nay thì sao? Khi đi học, chúng tôi lấy một ví dụ, khi các em bắt đầu thi từ lớp 9 lên cấp 10 thì cha mẹ ra điều kiện rằng nếu con thi đậu cấp 2 vào được một môi trường tốt thì cha mẹ sẽ mua cho con một cái laptop hoặc là một cái điện thoại di động đời mới nhất, vân vân. Hoặc là khi thi lên cấp 3, thi đầu đại học thì mua cho con một chiếc xe đời mới rất là xịn, điện thoại rất là đời mới, vân vân. Vì giáo dục này có đúng hay không? Giáo dục này không chính xác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đang nuôi lớn lòng tham của con trẻ. Chúng nghĩ rằng ngày nay để được cái điện thoại này, để được cái laptop này, để được chiếc xe này mà chúng mới nỗ lực để mà học tập. Vậy nếu sau này khi chúng ra trường và đi làm rồi thì sao? Bởi vì có thể được làm trưởng phòng nè, có thể được làm giám đốc nè, có thể bị số tiền vài trăm tỷ, vài tỷ mà chúng bất chấp mọi thủ đoạn. Đó là tạo ra 10 nghiệp ác, là sát sanh nè, trộm cắp nè, là tà dâm nè, nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều nè, nói ác khẩu, tham lam, sân hận và si mê, để mà đạt đến mục đích cuối cùng, đó là tham danh và tham lợi này của nó. Nếu nhẹ thì sao? Thì làm tổn đi đức hạnh của mình, làm cha mẹ phải hổ thẹn. Còn nặng thì sao? Đi đến tình trạng là bị đưa vào nhà tù hoặc bị xử tử hình. Gần đây chúng tôi, trước đây cách vài tháng, nghe đến câu chuyện có vị học rất là giỏi, làm trong ngân hàng, vì tham lam tiền tài của người gửi tiền vào ngân hàng cho nên đã chọn số tiền lên tới hơn 100 tỷ. Thì sao? Nếu con cái của mình sau này cũng giống như vậy thì sao? Làm ô nhục tổ tiên, làm bại hoại gia đình, làm cha mẹ phải đau khổ, là con cái phải như thế nào? Là mất tín nhiệm với quần chúng, mất tín nhiệm với bạn bè, thì đức hạnh này đã bị tổn giảm rồi. Thì sau này, từ nay trở đi con trẻ làm sao mà có chỗ đứng trong xã hội được? Vậy giáo dục đức hạnh chân thật cho con trẻ là điều rất là quan trọng trong xã hội hiện tại. Mà không phải giáo dục một ngày hoặc hai ngày mà có thể được đâu. Vì vậy chúng ta phải đưa con em của mình đến đây, cho các quý thầy ở đây dạy liên tục, thứ bảy nào cũng dạy, vài tháng, vài năm thì con trẻ mới tốt được. Chúng tôi xin trích dẫn một đoạn khai thị về giáo dục gia đình mà Tổ sư Ấn Quang đã dạy trong bộ Ấn Quang Văn Sao. Chúng tôi xin phép đọc như sau. Trích dẫn lá thư số 333, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Một, thư thứ tư. Thiên hạ chẳng yên là do gia đình không khéo dạy dỗ. Gia đình khéo dạy dỗ thì sự dạy dỗ của mẹ chiếm phần cần yếu nhất. Vì có người thọ bé hàng ngày ở bên mẹ, nếu có hiền mẫu, con cái sẽ được uống đúc hàng ngày, tập quen thành tánh. Dỗ muốn trở thành hạng đớn hèn cũng chẳng thấy được. Hiện thời thế nào những tâm suy hãm cùng cực, điều do gia đình chẳng khéo dùng nhân quả báo ứng mà ra. Thì Ấn Tổ về đây, thiên hạ chẳng yên là do gia đình không khéo dạy dỗ. Có nghĩa là làm cha làm mẹ không dạy về những loại đức hạnh này cho con em của mình, cho nên khi chúng ra xã hội đi học ở trường thì sao? Thì không nghe lời thầy cô, bất kính thầy cô. Ra xã hội thì không nghe lời ông chủ, là đối với bạn bè thì không giữ tín nhiệm, vân vân. Còn gia đình khéo dạy dỗ thì sự dạy dỗ của mẹ chiếm phần cần yếu nhất. Vì sao vậy? Vì sao Ấn Tổ phải nói câu này? Bởi vì khi con trẻ vừa mới lọt lòng thôi là hàng ngày đều ở bên mẹ cho đến 3 năm. Cho nên bất nhất cử nhất động, đó là không ngoài ba nghiệp thân, khẩu, ý này, thì con cái vô hình đã nhìn thấy và nghe thấy được tất cả những gì mẹ làm. Nếu người mẹ hiền thục, đoan trang, là một người thiện và có 8 loại đức hạnh như chúng tôi vừa nói thì sao? Thì con cái sẽ ảnh hưởng rất là nhanh. Và khi được sự ảnh hưởng của mẹ rồi thì chúng sẽ bắt chước và làm theo. Và bên cạnh đó sẽ được mẹ dạy từ khi còn nhỏ cho đến khi chúng trưởng thành, thì chắc chắn một điều rằng con cái của quý vị sẽ trở thành một người thiện chân thật. Và câu cuối cùng Ấn Tổ nói rằng: thế đạo nhân tâm suy hãm cùng cực, điều do gia đình chẳng dùng nhân quả báo ứng để dạy dỗ. Câu này là phần quan trọng nhất trong cái giáo án này. Bởi vì sao vậy? Con trẻ học để đức quy không? Có đủ hay không? Chúng tôi dám chắc là chưa đủ. Bởi vì sao vậy? Nếu con trẻ học được đệ tứ quy mà không biết đến nhân quả về thiện và ác, chúng tôi lấy 10 tiêu chuẩn trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thôi, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nói dâm dật, nói ác khẩu, nói đôi chiều, tham lam, sân hận và si mê. Thì sao? Thì hằng ngày con sẽ đi sát sanh rồi ăn thịt, rồi hàng ngày là nói dối, hàng ngày đi đến trường thì trộm cắp trong trường, khi lớn lên ra xã hội thì trộm cắp của công ty, vân vân. Thì thử hỏi con trẻ ở nhà áp dụng để tư quy mà ra xã hội thì làm những chuyện 10 nghiệp ác này, thì đứa trẻ này có chắc chắn thành một người tốt không? Không thế nào. Mà nói đến con trẻ thì sao? Thì Ấn Tổ chú trọng về con gái hơn con trai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu là một con gái thì sau này khi lớn lên sẽ sanh con nè, sẽ làm mẹ. Mà khi làm mẹ rồi thì sẽ có con. Và khi đó người mẹ này sẽ dạy tốt con cái của chính mình. Thì chúng tôi lấy một ví dụ về câu chuyện sắc xanh như sau. Các bạn chú ý nè, ngày nay phụ huynh á muốn cho con em của mình được thông minh nè, được có trí tuệ nè, sống thì lâu, mạnh khỏe, thì sau này lớn lên thì giàu sang phú quý, thì phải làm như thế nào đây? Thì trong cái cuốn mà Công Đức Phóng Sanh Con Thể Ghi Bàn này nói rất là rõ, muốn cho con cái mình trường thọ thì trong đây chỉ từng chút từng chút. Chúng tôi lấy một ví dụ trong cuốn này, đó là nói về một chú sa di là người xuất gia. Thì khi ở với thầy của mình, mà thầy của mình đã chứng quả A La Hán rồi, nên biết được rằng đệ tử của mình chết yểu, là chỉ còn lại 7 ngày nữa thôi là chết. Cho nên cho phép đệ tử của mình về lại thăm gia đình, mục đích là được chết bên người thân. Thì khi chú sa di này trở về nhà thăm gia đình thì bị gặp một trận mưa, thì liền trú vào một ngôi nhà để mà trú mưa. Và sau khi tạnh mưa rồi thì chú bắt đầu khởi hành. Thì khi chuẩn bị khởi hành đi thì thấy được một tổ kiến là bị nước đang cuốn trôi, và tổ kiến này có rất là nhiều con. Lúc này chú sa di này khởi lên tấm lòng từ bi, đó là tìm lấy một nhánh cây và cứu đàn kiến này. Thì kết quả như thế nào? Là sau 7 ngày, đến ngày thứ 8 trở về lại chùa của mình, thì vị thầy mới ngạc nhiên, và tại sao đệ tử của mình lại sống đến ngày hôm nay, liền nhập định và biết được nguyên nhân là do đệ tử mình cứu đàn kiến này, cho nên tức thì tuổi thọ được kéo dài. Hay kỹ, nếu là sa di thì trong chùa thì thường thường là dưới 20 tuổi là làm sa di, mà chú sa di này kéo dài đến 80 tuổi. Có phải là do cứu đàn kiến này cho nên tức thì tuổi thọ được kéo dài? Vì lý do tuổi dài cho nên chú nỗ lực tinh tấn tu hành và đến cuối cùng chứng quả A La Hán, thoát khỏi sanh tử. Vậy quý vị đây có muốn cho con em của mình được sống lâu khỏe mạnh hay không? Thì muốn sống lâu khỏe mạnh thì ở đằng sau thì phải phóng sanh, thì phải ăn chay. Thì ngày mai ở đây sư phụ dắt nhàn có tổ chức lễ phóng sanh, thì như là 100 triệu thì số cá số chim rất là nhiều. Nếu con trẻ và phụ huynh đến đây ngày mai phong tham dự phóng sanh, tức thì tuổi thọ được kéo dài. Còn chúng tôi thì sao? Nói đến phóng sanh này thì chúng tôi rất là hưởng ứng. Sư phụ dắt nhàn mà đi phóng sanh hoặc là phóng sanh tại chùa thì sao? Bản thân chúng tôi cũng như là các anh em tích cực tham gia phóng sanh, rồi chở cá đi thả nơi để mà cho chúng được an toàn. Bởi vì sao vậy? Đối với người xuất gia chúng tôi nè, cũng như người tại gia, các bạn trẻ cũng như phụ huynh, rất cần thiết có tuổi thọ. Do đó anh em chúng tôi và bản thân chúng tôi là tích cực tham gia phóng sanh này. Rồi quý vị muốn cho con cái của mình được thông minh trí tuệ thì phải làm sao? Các em nghe kỹ này, cái này phụ huynh phải nghe kỹ và dạy cho con em. Bởi vì con em nó còn rất là nhỏ, cho nên chúng nghe rồi sẽ quên, và chúng không đủ cái năng lực để mà làm, thì phải cần sự trợ giúp của phụ huynh. Vậy muốn được thông minh trí tuệ thì phải bố thí pháp,
tức là như thế nào? Ví dụ sư phụ dắt dàng in cuốn sách này, đúng không? Thì như chúng tôi không có tiền, thì chúng tôi dùng nội tài của mình thiết kế quyển sách này và thiết kế nhiều quyển sách phóng sanh này. Thì tức thì chúng tôi dùng nội tài này để mà tu bố thí pháp. Thì sao? Thì quả báo phản hồi lại, chúng tôi sẽ được thông minh trí tuệ, không những trong đời này mà đời tương lai chúng tôi sẽ đạt được. Thì còn phụ huynh thì sao? Muốn con em của mình được thông minh trí tuệ thì mình phải hưởng ứng cái điều này. Không những in ấn cuốn sách này thì còn những các loại thiền thư cũng như là sách về Phật pháp, hoặc là in ấn băng đĩa vân vân. Mà muốn cuối cùng là thứ ba, là muốn con cái của mình sao là được giàu sang phú quý thì làm sao? Thì chúng ta phải biết tu bố thí, đó là giúp đỡ người nghèo, vân vân. Ví dụ trong phóng sanh như chúng tôi vừa mới nói, thì trong đó gồm cả ba loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tức thì được ba loại bố thí này. Thì trong gia đình của mình, không những mình chỉ dạy con gái thôi, mà mình còn phải dạy thêm cả con trai nữa. Quý vị nghe kỹ nè, vấn đề này rất là cần thiết. Bởi vì sao vậy? Thì đầu tiên chúng tôi phân tích con gái trước. Nếu mà con gái không được dạy dỗ tốt, mấy đứa em trẻ bằng gái nghe kỹ nè, nếu mà sân hận thì làm sao? Thì sẽ đến tình trạng bị bật kinh hoặc là băng huyết. Nếu lớn lên lập gia đình, khi mang thai mà nổi sân, tức là sân hận, thì bị sảy thai. Và khi đến tình trạng là sanh con rồi mà cho con bú, lúc cho con bú sân hận, tức thì con trẻ chết ngay. Đó là điều mà trong cuốn văn sao Ấn Độ dạy rõ ràng. Và trong đây chúng tôi thiết kế cũng có trong đây luôn. Nếu sân hận đến tột cùng thì con trẻ chết ngay lập tức. Mà nếu sân hận vừa thì sao? Sau nửa ngày hoặc một ngày con sẽ chết. Và đến trường hợp cuối cùng thì sao? Nếu nổi nóng nho nhỏ thì con không chết, nhất định ngã bệnh. Con em mà thường hay chết yểu, thường hay bị bệnh là do người mẹ thường hay nổi nóng khi cho con trẻ bú. Và khi phụ huynh nghe vấn đề này rồi, hoặc con trẻ nghe vấn đề này rồi, thì mình phải lưu ý, thật là lưu ý. Và nếu mà nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa, thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào, sẽ nguy hiểm cùng cực. Đây là lời Ấn Tổ mà chúng tôi trích lại để nói lại cho quý Phật tử cùng các em trẻ nghe. Rồi nói về con trai thì sao? Con trai ngày nay, nói trong lớp học hiện tại thôi, thì có những em 7 tuổi trở lên nè, có em mười mấy tuổi, học lớp 9, lớp 10, 11 rồi. Thì làm sao? Thì các em ngày nay không biết bảo thân tiết dục, nghe kỹ. Những em nhỏ thì phụ huynh phải lưu ý để dạy, còn những em lớn đặc biệt phải chú ý. Đây là cuốn sách nói về bảo thân tiết dục, nghe kỹ nè. Tức là khi con trẻ 11, 12 tuổi đã có dục niệm rồi thì sao? Thì chúng bắt đầu đi đến tình trạng là thủ dâm, nghe kỹ. Mà thủ dâm thì họa hại như thế nào? Thứ nhất, có thể là bị chết yểu. Thứ hai, thân thể ngày càng suy yếu. Thứ ba, là thân thể này bị tàn hại một cách nghiêm trọng. Ấn Tổ dạy rằng nè, ngày nay trên thế giới này, tất cả những người trên thế giới này
thì 40% chết trực tiếp vì sắc dục, mà 40% là chết gián tiếp vì sắc dục. Còn lại 1-2% đó là do số mạng mà chết, mà do số mạng mà sống. Vì vậy vấn đề nói về tiết dục này rất là quan trọng đối với con em. Bởi vì phụ huynh ai cũng muốn con em của mình sống lâu khỏe mạnh, mà không biết cách để mà dạy cho con em của mình, thì cuốn sách nói về bảo thân tiết dục này nè, chỉ từng chút kỹ càng cho con trai, con gái, cả khi giữa vợ chồng có gia đình. Cuốn sách này mấy chúng tôi đọc rất là nhiều lần rồi, cho nên mới được ân sư Thượng Nhất Hai Nhàn là cho phép để mẹ dạy thêm về bảo thân tiết dục này. Bởi vì nhà trường ngày nay không nhắc đến vấn đề này trên con trẻ rất là nguy hại. Các em nghe kỹ nè, chúng tôi xin trích được một đoạn ngắn trong cái cuốn mà giáo dục gia đình này, đó chính là trang số 139. Quý vị huynh lật ra trang 139. Người đời sau nghiệp nặng, dậy thì sớm, 11-12 tuổi đã có dục niệm. Dục niệm đã dấy lên, không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bèn dùng đến cách thụ dâm. Ví dụ như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị cháy trồi, ắt phải khô héo. Còn em thông minh do vậy mất màng chẳng biết là bao nhiêu. Dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức, thì thân thể yếu đuối không nên cơm cháo gì. Bởi vì sao vậy? Do cha, do mẹ, do thầy và do anh không dạy dỗ cho con, cho em, cho học trò của chính mình, cho nên chúng không biết cách để mà giữ gìn thân thể, cho nên bèn tìm đến cách thủ dâm để mà tàn hại cái thân thể này, mà làm cho tâm của mình bị ô nhiễm. Thì đối với các phụ huynh mà lớn tuổi, từ 60 trở đi, đưa con em đến đi học, có cần phải giới thiệu cuốn sách này cho con cái không? Thì Ấn Tổ trả lời như sau: cần thiết. Đó là tiếp tục ở phần sau. Ấn Tổ nói như thế này: hãy nên lấy thọ khang bảo giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Không những thanh niên phải nên xem, mà người già cũng nên đọc. Nghe kỹ nè, muốn cho con em được trường thọ, phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi thường nói đến chuyện họa phước. Vậy người già cũng cần phải có những sách này để dạy cho con cái và cháu của mình. Nếu chúng mà không biết vấn đề về tiết dục, phạm phải thủ dâm và tà dâm là một trong 10 nghiệp ác, thì sao? Thì chúng đương nhiên sẽ bị giảm thọ, giảm phước. Mà giảm thọ rồi sẽ đi đến tình trạng đó là chết yểu. Điều này tôi nghĩ rằng nhà trường chắc chắn 100% là không dạy vấn đề này. Thì trong 10 nghiệp ác chúng tôi mới nói, thì chúng tôi nhấn mạnh đến hai điều, đó là sát sanh và tà dâm. Bởi vì sao vậy? Có một câu chuyện như thế này. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không có một người bạn, là khi vị này chưa xuất gia, đó là làm trong quân nhân, là có tiền, thì sao? Hàng ngày ăn một con gà, và ăn đến tình trạng là 3 năm thì đương nhiên sẽ giết 1000 con gà. Và sau đó vị này cảm thấy hối hận và bắt đầu đi xuất gia và tu hành như chúng tôi. Thì sao? Sau một thời gian, quả báo do việc sát sanh này lập tức xuất hiện, là khi vị này đi vào nhà tắm để tắm, thì tức thì vị này thấy xuất hiện cảnh giới, đó là những linh hồn của những con gà này đến báo thù, là thấy gà bay tung tóe, bay rất là nhiều từ dưới đất cho lên phía trên. Thì vị này bắt đầu tránh né và đã bị ngã té và bị bỏ báo là tàn phế. Bởi vì sao vậy? Do sát sanh ăn thịt quá nhiều cho nên dẫn đến kết quả như ngày hôm nay là bị tàn phế. Dù tu hành rồi nhưng vẫn không thay đổi được nghiệp sát sanh mà mình đã tạo. Vậy chúng ta phải làm như thế nào đây? Chúng ta phải tích lũy phước đức, tích lũy công đức, là in kinh, là phóng sanh, vân vân, rồi chánh hạnh đó là tu hành niệm Phật, lại một tụng kinh, hồi hướng cho những oan gia trái chủ này, thì họ mới tha thứ cho chúng ta một phần nào. Nếu không, đến cuối cùng chúng ta sẽ rất là thê thảm. Có nhiều người gây ra, có nhiều người bị căn bệnh đó là ung thư, và nhiều căn bệnh không có thuốc chữa, bác sĩ chê bai, đó là do nghiệp sát sanh mà mình đã tạo. Thì như vậy thì vấn đề về sức khỏe, để kéo dài tuổi thọ, thì giữa xuất gia và tại gia đều giống nhau, đúng không? Thì phụ huynh phải chú ý những vấn đề này để mà dạy thêm cho con trẻ. Bởi vì con trẻ còn nhỏ, chưa có năng lực, chưa có tiền tài và chưa hiểu biết sâu, thì phụ huynh phải giúp đỡ cho con em ngay từ bây giờ. Tức là ngày mai có pháp hội thuyết giảng vào phóng sanh, thì cho con em mình đến phóng sanh để giúp cho con em của mình lập tức kéo dài tuổi thọ thông qua việc phóng sanh ngày mai. Rồi quý vị nghe tiếp vấn đề. Như chúng tôi vừa nói, đó là thông qua giáo dục gia đình về những loại đức hạnh, và nói về nhân quả báo ứng là sát sanh và tà dâm thủ dâm trong 10 nghiệp ác. Đó nói về nhân quả báo ứng và bảo thân tiết dục. Còn phần cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ, đó là nói về cái vấn đề mà dạy về đề tử quy trong cuốn sách này cho các bạn nhỏ ở nơi đây. Cho chúng tôi hỏi, có phải cuốn sách này chỉ dạy cho những con em nhỏ hay không? Chúng tôi thấy nhiều phụ huynh trả lời là không. Bởi vì sao vậy? Cuốn sách dạy một phần nhỏ trong đây nói về đề tử quy, không chỉ con em nhỏ cần phải học, mà người lớn như chúng tôi, như quý vị là phụ huynh, là Phật tử cũng cần phải học giáo trình này. Bởi vì sao vậy? Nếu chúng ta nói con em của mình học về đề tứ quy, đó là hằng ngày hiếu cha mẹ, cung kính cha mẹ, cung kính người lớn, vân vân, mà chúng ta thì sao? Đối với cha mẹ thì bất kính, đối với thầy giáo, đối với cha mẹ thì bất hiếu, bất kính, đối với thầy giáo thì bất kính, đối với người lớn, ông bà, chú bác cũng bất kính. Ra ngoài xã hội thì sao? Không giữ chữ tín, vân vân. Thì làm sao có trẻ nghe lời ta nói được? Bởi vậy Ấn Độ có nói rằng, dùng lời nói để dạy thì sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy thì người khác sẽ thuận theo. Tức là nếu chúng ta làm thân giáo là hiếu cha mẹ nè, là cung kính sư trưởng nè, cung kính cả người xuất gia, vân vân, ra xã hội thì sao? Là giữ chữ tín. Bởi vậy trong đệ tử quy mới dạy rằng phàm nói ra tính trước tiên, vì vân vân, thì con trẻ lập tức nghe lời ta nói và hành theo. Do đó vấn đề tử quy này không chỉ dành cho con trẻ học, mà cả phụ huynh cũng cần phải học cuốn này. Thì nói về đệ tử quy thì xin mời phụ huynh chúng ta lật ra trang số 207. Rồi xin mời phụ huynh chúng ta xem câu, xem cái phần số 2 nhỏ, xem kỹ. Chương 1, ở nhà phải hiếu, hay còn gọi là nhập tắc hiếu. Cha mẹ rồi, trả lời ngay: cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Thì con trẻ nghe kỹ lời này nè, và phụ huynh nghe kỹ. Xin phụ huynh, thời gian chúng ta có hạn, chúng ta nghe kỹ, về nhà chúng ta biết được cái lý thì chúng ta mới dạy chính xác được. Nếu không, khi mình không hiểu rõ, mình hiểu sai, đương nhiên mình dạy sai. Thì nói đến vấn đề mà đoạn thứ, cái câu thứ nhất trong cái đoạn số 2 này, đó là cha mẹ gọi trả lời ngay thì sao? Câu này là hình thành thái độ hiếu và kính của con cái đối với cha mẹ. Con trẻ nghe kỹ, các bạn trẻ nghe kỹ nè. Tức là khi cha mẹ gọi chúng ta thì chúng ta lập tức phải trả lời. Thì thử hỏi là phụ huynh, khi ông bà gọi mình phải làm như thế nào? Thì mình phải lập tức trả lời. Thì khi đó mình, con cái thấy hành động của mình, mắt thì thấy, tai thì nghe, thì khi mình nói thì con cái mới nghe được. Thì qua cái câu này thì cả con trẻ và người lớn cũng hay học. Bởi vì mới nói rằng giọt nước trước nhỏ như thế nào thì giọt nước sau sẽ nhỏ y chang như vậy. Nếu chúng ta bất kính, chúng ta bất hiếu với cha mẹ thì con cái sẽ bất kính và bất hiếu với chúng ta. Thì ngoài vấn đề mà cha mẹ gọi trả lời ngay, thì chúng tôi mở rộng ra năm mối quan hệ, đó là giữa thầy cô với học trò thì phải làm sao. Khi thầy cô gọi thì con trẻ phải lập tức trả lời ngay. Đi đến công ty thì sao? Ông chủ gọi lập tức trả lời ngay. Ở nhà thì ông bà hoặc anh chị của mình gọi thì lập tức trả lời ngay. Hoặc là đồng nghiệp gọi thì lập tức cũng trả lời ngay. Đó là chúng tôi mở rộng vấn đề ra thêm, để vì áp dụng không những trong gia đình mà còn ngoài xã hội. Rồi tiếp tục qua câu số 2, đó là cha mẹ bảo chớ làm biếng. Các bạn trẻ nghe kỹ nè, mình đã không nghe, mình không hiểu rồi, về nhà mình sẽ không làm được đâu. Khi cha mẹ bảo làm việc gì thì phải đi làm liền, không được chần chừ hoặc làm biếng mà từ chối. Chúng tôi lấy ví dụ thực tế về nhân quả như sau. Giả sử cha mẹ kêu yêu cầu con cái là làm một việc thiện, là đi phóng sanh. Mà phóng sanh là tăng phúc, tăng thọ, tăng lộc. Làm con cái lập tức đi làm liền. Thứ nhất, có thể ở nhà mình hàng ngày đi mua cá, mình niệm Phật rồi mình phóng sanh ra nó. Hoặc đến chùa có tổ chức phóng sanh thì mình sẽ cho con trẻ, hoặc là chính mình dẫn con đến chùa cho phóng sanh. Hoặc là tu phước, là in kinh, in địa để mà thâu tâm, giúp cho mình thông minh, trí tuệ. Là bố thí để mình được gì? Tăng về tài. Thì con trẻ lập tức đi làm ngay. Thì là phụ huynh thì chúng ta cũng phải làm y chang như vậy thôi. Giả sử cái điều này phải chú ý nè, cha mẹ bảo phải làm ngay. Câu thứ hai, cha mẹ bảo chớ làm biếng, thì chúng ta phải có một chân lý và tuân theo đó. Tức là dựa theo lý tánh trong nhà Phật, tức là dựa theo đức hạnh, chứ không phải dựa theo cảm tình cha con để mà làm. Giả sử cha mẹ gọi con hãy đi sát sanh, con gà giết con gà, con vịt con cá, bồi bổ cho cha mẹ, thì chúng ta có làm hay không? Nếu nói theo quan điểm nhà Phật, no. Bởi vì sao vậy? Khi chúng ta mà giết con gà, con vịt con cá, lập tức tuổi thọ chúng ta bị rút ngắn. Mà đưa con cá này cho cha mẹ thì sao? Cha mẹ cũng phạm vào tội sát sanh này. Bởi vì trong kinh Lăng Già nói rằng sát sanh đồng tội với ăn thịt. Có nghĩa là hàng ngày ăn thịt tức là hàng ngày sát sanh, thì lập tức tuổi thọ sẽ bị rút ngắn và bệnh tật và sẽ đưa đến. Do đó nói về giáo dục gia đình thì Ấn Tổ nói rằng phải chú trọng đến nhân quả báo ứng, thì lấy 10 nghiệp thiện ác của nhà Phật làm tiêu chuẩn. Đó là chúng tôi mở rộng vấn đề này ra thêm cho quý vị. Hoặc là khi chúng ta nói về 8 loại đức hạnh, chúng tôi nói đó: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Phải tuân theo 8 điều này để mà khi cha mẹ bảo chúng ta phải làm. Nếu cha mẹ mà nói ra những điều mà trái ngược với những loại đức hạnh này thì chúng ta phải suy nghĩ lại. Bởi vậy mới nói rằng giáo dục gia đình không những đệ tứ quy này chưa đủ đâu, mà cần phải thêm nhân quả báo ứng của nhà Phật. Câu thứ ba đó là nói về cha mẹ dạy phải kính nghe. Khi cha mẹ dạy bảo chúng ta những điều hay lẽ phải ở đời, muốn cho chúng ta tốt thì chúng ta phải lắng nghe. Vậy tiêu chuẩn nằm ở đâu? Thế gian như chúng tôi nói là 8 loại đức hạnh: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Không những còn thêm, và còn thêm đó là ngũ thường và ngũ luân. Trong nhà Phật thì sao? Thì đó là tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ nè, tôn kính sư trưởng nè, từ tâm bất sát tức là lòng từ không giết hại, và tu 10 thiện nghiệp. Và câu cuối cùng là cha mẹ trách vui nhận lỗi. Khi ta làm sai một việc gì đó, cha mẹ quở trách chỉ bảo thì phải nên nghe theo, không được cãi lại, không được cãi vướng, làm cho cha mẹ nổi giận và đau lòng. Thì tiêu chuẩn cũng phải nằm ở 8 loại đức hạnh: ngũ luân và ngũ thường. Trong nhà Phật lấy tiêu chuẩn gốc đó là tịnh nghiệp tam phước, đó là 4 câu như chúng tôi nói: hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát và tu 10 nghiệp thiện này. Thì hôm nay thì giờ tiết thứ nhất thì đến đây kết thúc rồi. Thì quý vị nên nhớ nè, thì khi học cả một giáo trình về đệ tứ quy thì chúng ta phải tuân theo những loại đức hạnh giữa thế gian và xuất thế gian chúng tôi nói để làm tiêu chuẩn. Bởi vì trong đệ tứ quy dạy về đệ tứ quy chưa đủ đâu, phải căn cứ thêm nhân quả báo ứng nhà Phật mà Ấn Tổ dạy. Thì các bạn trẻ nhớ về nhà mình phải học thuộc trong cuốn đệ tứ quy này, ráng học thuộc cái phần đầu tiên thì càng tốt. Thì con trẻ học thì phụ huynh cũng phải học thuộc để mà trong đời sống hàng ngày ba nghiệp, đó là thân nghiệp này nè, khẩu nghiệp và suy nghĩ là ý nghiệp của chúng, thì chúng ta phải đối chiếu theo tiêu chuẩn giáo trình này để mà ta dạy con trẻ. Nếu không thì con trẻ thấy chúng ta làm không đúng thì chúng sẽ nói liền, như vậy là phản giáo dục. Thì giờ đến đây là hết. Thì xin gặp lại quý vị phụ huynh cùng các bạn trẻ ở những tiết học sau. Bây giờ chúng ta xin mời các quý vị đứng dậy mọi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về công thân cả đệ tử.